Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý nam nữ Phật tử, nói về chứng bệnh trầm cảm, đây là một trong những chứng bệnh mà rối loạn về cảm xúc do tinh thần bị tác động về một sự việc nào đó xảy ra bên ngoài cơ thể hoặc là bên trong cơ thể. Và trầm cảm có thể nói rằng đó là một trong những biểu thị mà vô cùng nguy hiểm. Chẳng hạn như có những người, làm sao biết được họ là những người bị trầm cảm? Xin thưa, lúc nào đó các vị thấy một người nào đó mà họ thu mình, ngồi một mình ở trong bóng tối và họ không chịu mở đèn, thì những người nào mà như vậy đó là đang rơi vào trong chứng bệnh trầm cảm. Và người này không còn muốn giao tiếp, nói chuyện với bất kỳ một ai, dù những người đó là những người trong gia đình, nói chuyện cũng không được. Và lúc bấy giờ người này sẽ tự tách mình ra một cái vũ trụ quan của mọi người và cho mình một cái vũ trụ quan riêng biệt. Và cách cư xử của người này, và khoa học gọi đó chính là một trong những dạng bệnh tâm thần phân liệt. Và người này rất là ít nói, và người này sống với một cái nội tâm khủng hoảng. Nếu mà một cái nội tâm trong sáng thì đó chính là nguồn an vui. Còn ngược lại, sống với một nội tâm, chỉ biết có nội tâm của mình thôi và đang sống với một khủng hoảng về tinh thần. Xin thưa, sống như vậy, lúc bấy giờ đó chính là bệnh biểu hiện của trầm cảm. Thường thường những người bị bệnh trầm cảm đó là do bị nhiều cái yếu tố tác động, là do mặc cảm, rồi do tự ti, hay là do bị thất nghiệp, hay là do là xã hội và các đoàn thể họ không chấp nhận người đó. Từ ngay do đó cho nên người này dễ rơi vào trong một chứng bệnh trầm cảm. Và nói đến chứng bệnh trầm cảm thì lúc bấy giờ có rất nhiều cái giả thuyết đưa ra, nhưng mà thật ra cái giả thuyết nào để có thể giải quyết và vượt qua được một cái chứng bệnh trầm cảm, đây là một trong những điều rất là khó khăn. Tuy nhiên thì hiện nay đối với tất cả các nhà học giả, họ đã đánh giá cao về bệnh trầm cảm. Nếu không giải quyết được thì con người sẽ một lúc nào đó sẽ lâm vào trong cái khủng hoảng. Và nói về trầm cảm thì lại chia làm 3 dạng trầm cảm. Một đó là trầm cảm nội sinh. Một đó là trầm cảm nội sinh, tức là từ ngay trong bản thân của con người đó đã tạo ra. Đó là sự mặc cảm, đó là sự tự ti, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thua xúc tất cả mọi người. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không xứng đáng để mà đi đến một cái đạo tràng. Chúng ta thấy mình không xứng đáng để mình tu tập, bởi vì trên tay của mình đã từng giết người. trên tay của mình đã từng là người đồ tể. Có nghĩa rằng lúc bấy giờ cái nội tâm của người đó suy nghĩ rằng mình không đáng để mà đến chùa. Và chúng tôi đã gặp một vài trường hợp rất kỳ lạ. Có nhiều người là đi chùa thì rất là thường, nghe giảng cũng rất là thường, tụng kinh cũng rất là thường, nhưng mà khi hỏi tới pháp danh là người này không hề có pháp danh. Chúng tôi mới hỏi tại sao lại không có pháp danh. Người này nói rằng con thấy mình không xứng đáng. Có nghĩa rằng con nghĩ rằng đã là Phật tử, chữ tử là con, Phật tức là Đức Phật, và Phật tử có nghĩa là con của Phật. Mà con của Phật thì phải giống như Phật, phải tốt như Phật. Thế mà con cảm thấy hình như con chưa tốt. Nói về giới thứ nhất là không sát sanh, con làm chưa được. Con vẫn còn đang ăn mặn, và con vẫn còn bắt cá, con vẫn còn đi bắt chim từ ngay chỗ đó, cho nên con cảm thấy mình quá nhiều tội lỗi. Và nói về trộm cắp thì người này cũng có chút chút trộm cắp. Nói về uống rượu thì người này là quá xá. Nói về nói dối thì người này là quá trời. Từ ngay chỗ đó cho nên người này cảm thấy con không đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà tuy nhiên con xin hứa với thầy là chỗ nào có tụng kinh, chỗ nào có nghe pháp là con đến, và con học được bao nhiêu thì cứ học, chứ còn con không dám quy y. Bởi vì quy y xong con sợ nhận giới rồi làm không được thì sẽ mang tội. Xin thưa, cách nói như vậy, đây là một trong những chứng bệnh trầm cảm về nội sinh. Tức là từ ngay trong tâm thức của người đó đã tự sinh ra rằng mình là thua kém tất cả mọi người. Nhưng mà thật ra chúng ta hỏi đi, những người đã quy y, đã trọn vẹn làm con của Phật chưa? Và tâm đã thanh tịnh chưa? Xin thưa, ở đây Đức Phật không đòi hỏi chúng ta phải giống hoàn toàn như Phật. Bởi vì bản thân của Phật cũng phải trải qua một thời gian tu tập, Ngài mới có thể thành tựu được chánh đẳng chánh giác. Còn chúng ta là ai mà tự nhiên vừa quy y xong là chúng ta sẽ tốt liền? Cho nên không có điều đó đâu thưa tất cả các vị. Tuy nhiên chúng ta quy y có nghĩa rằng ta quay về nhận tổ quy tông, tức là ta quay trở về và nhận người cha năm xưa. Đó là cha của ta trong quá khứ, và bây giờ ta quay trở về. Và nhờ quay trở về cho nên bắt đầu chúng ta sẽ cố gắng để tu tập nhiều hơn. Và cố gắng nhiều thì giải thoát nhiều, cố gắng ít thì giải thoát ít. Chứ chúng ta không nên là mặc cảm và tự ti không quy y. Và cũng không có một cái ràng buộc nào để rồi từ đó cho nên ta dễ dàng rơi vào trong buông lung và phong túng. Cho nên đây là một trong những chứng bệnh, và ta gọi đó là trầm cảm nội sinh. Mặc cảm, tự ti với những việc làm quá ác của mình trong quá khứ và cũng như là trong hiện tại. Và với chứng bệnh đó là vô cùng nguy hiểm, rất khó để mà phấn đấu. Quy y là để phấn đấu. Ta quy Phật, ta tự mình soi với tấm gương của năm giới, xem coi mình đã tu được tới đâu. Trong năm giới đó chúng ta tu tới đâu. Còn khi mà chúng ta không quy y thì chúng ta không có cái gì để soi. Và lúc đó ta không biết mình có tu mà tu tới đâu rồi, đã làm được giới nào rồi. Xin thưa là hoàn toàn không có. Từ ngay chỗ đó cho nên ta cần phải vượt qua cái trầm cảm nội sinh này, để chúng ta mạnh dạn để lên chùa quy y, mạnh dạn để mà thọ thập thiện, mạnh dạn để thọ Bồ Tát giới. Có nhiều người nói rằng con quy y được rồi, bây giờ thọ Bồ Tát giới con thấy hình như nó hơi cao cao. Nhưng mà thật ra thọ Bồ Tát giới là gì? Là ta nguyện từ nay ăn chay suốt đời. Thọ Bồ Tát giới có nghĩa rằng từ nay con chỉ làm thiện thôi. Con thọ Bồ Tát giới là từ nay chỗ nào người ta khổ là con đến, con giúp cho người đó. Như vậy thì đó đâu phải là tu cao, mà đó chính là hành thiện. Đó chính là làm tất cả các việc tốt đẹp. Làm thế nào để cho tất cả mọi người chung quanh ta cảm thấy an lành và cảm thấy được hạnh phúc. Cho nên đó chính là ta biết cách để vượt qua trầm cảm nội sinh. Loại thứ hai của loại trầm cảm đó là trầm cảm ngoại sinh. Trầm cảm ngoại sinh đó là do yếu tố bên ngoài tác động. Chẳng hạn như những yếu tố đó là gì? Là do chấn thương về tâm lý. Trong cuộc đời của chúng ta thỉnh thoảng có những cái chấn thương về tâm lý như vậy. Chẳng hạn như thất tình, ly dị, thi trượt, mất diệt, tất cả những cái đó đều tạo nên một cái cú sốc, tạo ra một cái cú sốc giữa cuộc đời. Từ ngay cái cú sốc đó cho nên đã tạo ra một cái trầm cảm. Từ ngày mà thất tình rồi, tự nhiên ta thâu mình vào một chỗ và mất tự tin, không dám gặp ai, cảm thấy rằng mình bị người ta từ chối một cách phũ phàng. Từ ngay chỗ đó, xin thưa, dễ rơi vào trầm cảm. Và từ ngay đó không dám gặp bất cứ ai và nghĩ rằng mình là con người xấu xa, người mà mình yêu thương nhất mà người đó đã từ chối mình. Như vậy thì những người giữa thế gian mình chưa từng quen biết, thì làm sao những người đó họ mới có thể mà họ thông cảm cho chính bản thân của mình. Từ ngay chỗ đó cho nên rất là dễ dàng để mà họ rơi vào trong một chứng bệnh trầm cảm. Và những trầm cảm như vậy, ta gọi đây là trầm cảm ngoại sinh, từ yếu tố bên ngoài nó mang vào và khiến cho chúng ta bị thất bại rất là nặng nề. Ly dị cũng là một trong chứng bệnh trầm cảm. Có nhiều người sau khi ly dị xong và cảm thấy mình không còn gì giữa cuộc đời và cảm thấy mình bị hụt hẫng, và cái cú sốc hụt hẫng đó nó vẫn còn đeo mang và nó đi theo mình, có khi là 5 năm, có khi là 10 năm, và 5 năm đó là 5 năm trầm cảm, 10 năm đó là 10 năm trầm cảm. Nhưng mà xin thưa, nếu ai gặp trường hợp này, ta cần phải mạnh dạn rằng một khi đã chia tay rồi, ta phải xem như bạn bè, không có vấn đề gì phải trầm cảm. Và nếu có thể cần một phương cách giải quyết, ta cần phải đến với một đạo tràng và ta nghe pháp, tụng kinh, xin thưa, tự nhiên chứng bệnh trầm cảm, cú sốc trong cuộc đời này sẽ hoàn toàn biến mất. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một cô. Cái cô này ban đầu chưa phải là Phật tử, và cái cô này thường thỉnh thoảng, lâu lâu cũng gây chuyện và với chồng là có sự tranh cãi. Mà mỗi lần mà tranh cãi, người chồng thì ghen dữ lắm. Người vợ mà đi đâu một chút xíu là về là ông chồng ổng hay hạch sách: đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai, tên gì, ở đâu, nhà số mấy. Có nghĩa là ông chồng ổng hạch sách kiểu đó. Cho nên bà vợ cũng bực mình lắm, thưa các vị. Không biết nếu như tất cả các vị mà bị hạch sách cái kiểu đó mà hỏi mình như là hỏi cung gì đó, không biết các vị có chịu nổi hay không. Chịu nổi không, thưa các vị? Dạ, rất khó để chịu nổi. Và cái cô này cũng tương tự như vậy. Nhưng mà mỗi lần chịu không nổi, cuối cùng cô đã giận quá và nói: anh mà làm dữ quá, tôi về nhà mẹ của tôi. Và bao nhiêu lần khác thì cô cứ xách xe và về nhà mẹ ruột của mình. Ở tới chiều hết giận rồi, tối tối bắt đầu quay trở về. Nhưng mà lần này anh cũng nói y chang như vậy đối với cô, và nói nếu cô mà bỏ để mà về nhà mẹ như vậy, tôi ở đây sẽ nhảy lầu và tôi sẽ đem con lên nhảy lầu luôn. Và bao nhiêu lần trước là anh cũng nói như vậy mà anh đâu có làm, cho nên cô cũng y. Nhưng mà lần này thì khác, anh nóng quá. Cuối cùng là khi mà cô đi được một tiếng đồng hồ, cô đã nhận được một cú điện thoại, và cú điện thoại đó báo là: hãy về nhà nhanh đi, chồng mày chết rồi. Tức là một người bạn hàng xóm đã gọi điện cho cô. Cô còn nói: mày đừng có giỡn như vậy nguy hiểm lắm. Nhưng mà người bạn nói: không, nói thật, về nhanh đi, công an đã tới rồi. Và đúng là khi cô quay trở về thì lúc bấy giờ thấy xác anh vẫn còn nằm ở dưới đó, và kế bên đó là xác của một đứa con. Và cô không biết nói gì đây, cô hỏi ơi, và cô đã vô cùng hối hận vì sao mình lại ra đi chỉ có về nhà mẹ ruột có một tiếng đồng hồ thôi, thế mà bao nhiêu chuyện xảy ra, chồng chết và con chết. Từ ngay cho đó cho nên cô quẫn trí quá, và sau đó cô định đập đầu vô tường chết luôn, để chết cho trọn nghĩa Tàu Khang, chết cùng với chồng cho nó trọn vẹn. Nhưng mà bao nhiêu người cản cô, và người mẹ của cô cũng tới, và đứng đó mẹ mới khóc: nếu mà con chết thì chắc mẹ cũng chết luôn, chết cho nó trọn nghĩa con mẹ, mẹ con trong gia đình. Bởi vì con chết mẹ vô cùng đau khổ, mà đau khổ ngồi đó khóc thì cũng không nên, cho nên nếu con chết mẹ cũng chết. Từ ngay chỗ đó cho nên cổ mới nguôi khi bà mẹ nói câu thế này: bây giờ con muốn chết thì cũng được, nhưng mà hãy lo đám cho chồng cho con của con xong xuôi rồi con hãy chết. Chứ bây giờ con chết nữa, con để hết ba cái xác chết này cho ai? Chả lẽ mẹ là một trong những người phải đứng ra lo hết chuyện này cho con? Thế là cô phải nguôi ngoai, cô khóc lên xỉu xuống. Trong suốt khoảng thời gian mà làm đám cho chồng và làm đám cho con, cô vẫn một lòng tha thiết thương chồng, và cô vẫn còn tha thiết để mà thương con. Đối với một đứa con mà ra đi, xin thưa, lòng mẹ rất là đau, cho nên rất khó để mà vượt qua. Và lúc bấy giờ, sau khi đưa chồng và con đến nghĩa trang, và sau đó cô quay trở về và cô định uống thuốc độc tự tử. Và lần này mẹ mới nói rằng hiện nay chồng con của con đang bị giam cầm, ai mà tự vẫn đó là sẽ bị dầm cái tội, tội đó gọi là tội giết người, và tội này sẽ rớt vào trong địa ngục và đang bị giam cầm trong đó. Và con phải có bổn phận là phải đi thăm nuôi, con phải làm sao giúp cho chồng con ra khỏi nhà giam, giúp cho con của con ra khỏi nhà giam thì mới đúng nghĩa. Đằng này bây giờ con chết theo, con đòi đi, như sau khi con chết con cũng sẽ được giam. Nhưng mà lúc bấy giờ không phải là vợ chồng giam chung với nhau, nam thì giam bên nam, nữ thì giam bên nữ. Cuối cùng con không giúp được cho chồng, không giúp được cho con, không thấy mặt chồng, không thấy mặt con, con chết đi rồi, con bị giam một nơi. Như vậy thì ai sẽ là người thăm chồng, thăm nuôi? Như vậy thì rõ ràng không ổn. Cho nên con muốn chết thì cũng phải từ từ, con đợi phải hết 49 ngày. Có nghĩa rằng con phải lo cúng kiến và nhờ quý thầy tới để mà giải nghiệp cho chồng của con, thì mai ra con mới nên làm như vậy. Và trong khoảng thời gian đó, người mẹ cũng như người bạn mới khuyên là bây giờ mà muốn giải nghiệp như vậy phải lên gặp quý thầy. Từ ngay chỗ đó lên gặp quý thầy, và sau đó người mẹ mới bỏ nhỏ với thầy: thầy ơi, khuyên giùm con của con, nó đòi chết không hà. Thế là quý thầy mới bắt đầu khuyên, và khuyên rằng phải lo cho chồng đến nơi đến chốn, khi nào mà được tin chồng báo mộng cho biết rằng đã ra khỏi nhà giam rồi thì lúc đó từ từ rồi hãy tính. Chứ còn nếu như chưa ra khỏi nhà giam mà bây giờ đi sớm quá là cuối cùng là không giải quyết được vấn đề, mà mình cũng bị giam cầm. Bị giam cầm vì mình đã mang một cái tội sát sanh, đó là giết bản thân của mình. Và thế là cô đã nghe lời và cô đã làm hết 7 tuần thất. Và trong 7 tuần thất đó, lúc bấy giờ quý thầy kêu cô là bây giờ phải lên tham gia khóa tu. Trong thời gian tham gia khóa tu, tu một ngày đem công đức đó hồi hướng cho chồng và cho con, thì công đức đó là không thể nghĩ bàn, và nhờ công đức đó cho nên chồng và con sẽ được giải thoát sớm. Thế là cô tu rất là tinh tấn. Thỉnh thoảng có những buổi đầu tiên khi tu, cô vẫn còn buồn, buồn quá xá, ngồi đâu là khóc đó. Khóc vì cô đang bị một cú sốc rất lớn giữa cuộc đời. Cú sốc đó là chỉ có một tiếng trước là còn chồng đó, một tiếng sau thế là đôi đường, đôi ngã đã phân ly. Và cô đã rơi vào một chứng bệnh, ta gọi đây chính là chứng bệnh trầm cảm ngoại sinh. Trầm cảm ngoại sinh tức là từ ngày đó cô không nói chuyện với ai, cô chỉ ngồi, cô khóc, khóc hết ngày này cho tới ngày khác. Và khóc là không biết trời trăng gì, chỉ có khóc thôi, đêm cũng khóc mà ngày cũng khóc. Nhưng mà từ ngày cô bắt đầu vô tu, cô dần dần hiểu ra được giáo lý của nhà Phật rằng cuộc đời ai cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải chết. Ngày hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết, ngày mai không chết thì năm sau cũng chết, năm sau không chết thì sang năm cũng chết. Có nghĩa rằng chết là một quy luật sống giữa cuộc đời, không ai là không chết. Như vậy thì vấn đề là trước và sau thôi. Ta cần phải đối diện với thực tại, trước cũng là chết, sau cũng là chết. Từ ngay đó cho nên đối diện thực tại và hoan hỷ để cho người chồng ra đi. Chứ nếu như khóc tắm tức từng đêm, mà nếu người chồng biết được, ở trong nhà giam biết được, xin thưa, ở trong nhà giam người chồng sẽ tức giận vì sao mình lại nông nổi để cho người vợ mình đau khổ. Và thậm chí người chồng đó ở trong nhà giam muốn đập đầu chết thêm một lần nữa. Rõ ràng đây là một trong những sai lầm. Ta đi từ một cái sai lầm này cho đến một cái sai lầm khác, tất cả đều là do trầm cảm phát sinh. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi cũng nhớ đến một người Phật tử mà chúng tôi quen biết. Người Phật tử này rất thuần thành, đi chùa rất đều đặn, Nhưng mà từ ngày con của cô chết, cô không đi chùa nữa, thưa tất cả các vị. Và cuộc đời của cô đã suy sụp một cách trầm trọng. Trầm trọng có nghĩa rằng con của cô cũng còn rất trẻ, mới có 45 tuổi thôi. Và con của cô cũng làm tiền cũng nhiều lắm, là làm chức giám đốc. Và tối đêm đó người con mới gọi điện về: mẹ ơi, tối đêm nay con về trễ, con sẽ đi công tác ở tỉnh và con không ngủ lại, con sẽ về sớm, và đúng khoảng 3 giờ là con sẽ về. Là con sẽ về. Thế là lúc đó cô đã thức trọn đêm và canh cửa cho con của mình. Mặc dù đứa con của mình đã có vợ và đáng lẽ ra vợ nó phải lo, thế mà vợ nó thì vẫn ngủ ngon lành, còn cô là phải thức trắng để mà chờ và đợi đứa con của mình. Thế mà khi cô đang ngồi trên ghế cô đợi, đợi gần 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ và cuối cùng cô ngủ thiếp. Và trong giấc ngủ đó cô thấy đứa con cũng về đúng 3 giờ. Nhưng mà đứa con nó nói: xin lỗi mẹ, con đi đây. Và người mẹ không biết đi đâu và tại sao gọi là đi. Và lúc bấy giờ cô mới nghe một cú điện thoại, mở lên và hỏi: con về đó hả con? Không phải, đây tính là tiếng điện thoại của công an gọi về rằng con của cô đã chết rồi, mời cô ra nhận xác. Xin thưa, nghe xong tiếng đó cô đã xỉu tại chỗ. Và sau khi tỉnh lại cô đã kêu đứa con dâu và đi với cô để ra nhận xác. Từ lúc nhận xác đứa con về, xin thưa cô đã suy sụp hoàn toàn. Cô đã không biết bao nhiêu lần để mà xỉu. Chúng tôi với một số Phật tử đã tới đó để mà hộ niệm, để mà cầu nguyện và cũng khuyên giải cô thôi. Đó là quy luật của cuộc đời là như vậy đó. Và kêu cô hãy cố gắng bình tĩnh, lên chùa tu tiếp đi. Nhưng mà xin thưa lúc đó cô đã mất thần rồi, thưa tất cả các vị. Cô còn không biết rằng khi chúng tôi lên hỏi biết thầy là ai không, cô lắc đầu không biết, không còn biết gì hết thưa các vị. Bởi vì trên đầu của cô lúc đó chỉ có một chữ con mà thôi. Cứ nhớ hình ảnh của đứa bé năm xưa nó chạy lon ton vào trong lòng mẹ, chỉ nhớ cái hình bóng mà đứa con trai của mình nó đã thương mẹ như thế nào, nó đã gọi điện trước đó mấy tiếng đồng hồ ra sao và nó nói câu gì, xin thưa chỉ có nhớ bao nhiêu thôi. Và suốt trong thời gian mà làm đám cô hoàn toàn không biết gì, Phật tử phải đến để mà lo phụ giúp cho cô. Sau khi xong rồi, ngày nào cô cũng nhìn cái bức hình di ảnh của con mình ở trên bàn thờ, cứ ngồi đó và khóc, khóc rồi lại nín, nín rồi lại khóc, khóc rồi lại đốt nhang, cứ liên tục, và trong suốt 49 ngày cô hoàn toàn không biết gì. Cô ăn mà giống như người ăn mất hồn, cô không biết mình đang ăn và cô cũng không biết mình đang làm gì. Cô thất thần như vậy đó thưa các vị. Và chứng bệnh đó ta gọi đây chính là trầm cảm ngoại sinh. Chứng bệnh này vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức độ cho tới giờ phút này cô đã già đi một cách nhanh chóng. Chỉ có 49 ngày thôi mà cô đã suy sụp hoàn toàn. Tóc đã bắt đầu từ đen đã chuyển qua bạc trắng hết toàn bộ từ bao giờ. Và cô đã già đi gần 20 tuổi, tức là nếu như cô lúc đó là 50 thì nhìn cô bây giờ tới 70 tuổi, cô không còn phân biệt được người nào hết. Cho nên đây là chứng bệnh trầm cảm ngoại sinh đó thưa tất cả các vị. Vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ vì một cái đối tượng bên ngoài là con mất mà cô đã suy sụp cỡ đó. Rồi có nhiều người không suy sụp kiểu này nhưng mà thua lỗ chỉ một đêm thôi. Ai mà chơi cái sàn chứng khoán chỉ một đêm thôi, bán hết toàn bộ tài sản và chỉ một đêm thôi mất trắng hoàn toàn. Và với một người thua lỗ như vậy, theo các vị có bị sốc không thưa các vị? Sốc không? Dạ xin thưa rất là sốc. Và sau khi sốc xong rồi, người này sẽ rơi vào chứng bệnh gọi là trầm cảm ngoại sinh. Tức là trầm cảm do yếu tố bên ngoài tạo ra. Cho nên đối với người này, bây giờ con đường mà trầm cảm ngoại sinh đó, người này đã mất hết toàn bộ tài sản, người này sẽ làm gì? Xin thưa dễ dàng để mà tự tử. Họ cứ nghĩ rằng bây giờ trước đó khoảng một canh giờ mình còn là ông chủ, một canh giờ sau mình là một trong những người không tiền, không bạc và không nhà. Làm sao ai chịu nổi thưa tất cả các vị? Liệu những điều đó xảy ra trên các vị có chịu nổi hay không? Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị một lúc nào đó các vị sẽ nhận một cái tin sét đánh đang ở nhà, người chồng nói gọi điện về là tôi đã bán hết toàn bộ căn nhà này hết rồi, và đồ đạc cũng bán luôn rồi, cho nên là bây giờ yêu cầu là phải ra khỏi nhà và đi về nhà mẹ ở. Lúc bấy giờ ta có chịu không thưa các vị? Xin thưa rõ ràng là tâm của ta là không chịu. Nhưng mà không chịu cũng phải chịu thôi, bởi vì đó là sự thua lỗ, đó là làm ăn thất bát, cho nên cuối cùng là phải chấp nhận. Rồi cũng có những trường hợp là có khi người mẹ bị cú sốc trầm cảm, đó là đứa con nó hư thân mất nết. Mình đã cố gắng mang một cái niềm hy vọng rất lớn rằng đứa con của mình trong tương lai nó phải là bác sĩ, nó phải là kỹ sư. Và hiện nay nó vô được đại học, học năm thứ hai rồi. Xin thưa người mẹ và người cha đó có mừng không thưa các vị? Ước nguyện còn 2 năm nữa là đã thành tựu, nó sẽ trở thành bác sĩ, nó sẽ trở thành kỹ sư. Thế mà đùng một cái tin báo từ bên nhà trường gửi về, trong suốt thời gian này con của bà không có lên trường và đã mất tích. Bà nghe vậy bà hết hồn. Bà thấy con trai của mình rất là ngoan và rất là hiền, thế thì tại sao đứa con trai của mình nó lại như vậy? Từ ngay chỗ đó, cho nên lúc đó bà tức tưởi, bà đi tìm con, và cuối cùng đã thấy con mình ở trong một cái động hút chích xì ke ma túy. Bà vô cùng đau khổ, thất vọng và kêu con về. Nhưng mà lúc đó chắc gì con của mình nó chịu về, thưa tất cả các vị. Nó đang rơi vào trong hút chích, và nó đang rơi vào xì ke ma túy, nó đang rơi vào ngay chỗ những cô gái đang dụ dỗ nó. Từ ngay đó cô không cách nào để lôi nó về, mà tới khi mà nó gặp cô, nó còn đòi cô phải bây giờ đưa tiền tiếp tục để cho nó hút chích. Và thậm chí nó còn chửi luôn cả cô. Nó mắng cha, nó mắng mẹ rằng đã không lo cho nó, để cho nó phải đau khổ vì không có tiền hút chích. Xin thưa, với cái cách của nó, người nào lại không đau lòng? Cho nên dễ dàng để sinh ra trầm cảm ngoại sinh đó thưa tất cả các vị. Thứ ba là loại trầm cảm thực tổn. Thực tổn đó là một trong những loại trầm cảm mà nó sinh ra từ nơi bệnh tật. Từ nơi bệnh tật, chẳng hạn như chúng ta đang sống phay phay giữa cuộc đời, cho đến một hôm tự nhiên chúng ta xỉu. Và khi ta xỉu, lúc bấy giờ người thân chúng ta đưa vào bệnh viện, và sau khi khám ra mới biết rằng chúng ta đã bị một cái chứng bệnh, đó là bệnh ung thư. Và nghe chứng bệnh ung thư, lúc bấy giờ ta hoảng sợ, bệnh này ta rất là sợ, bệnh này là rất khó để mà sống lâu dài. Và cuối cùng hỏi thật bác sĩ rằng tôi còn sống bao lâu. Bác sĩ mới nói rằng bây giờ cô hãy về đi, và có cái gì thì cứ ăn trong vòng 1 tháng sau sẽ chết. Và lúc bấy giờ khi bác sĩ nói là cố gắng ăn để rồi tháng sau chết, các vị về các vị có ăn nổi không thưa các vị? Người nào ăn nổi giơ tay lên chúng tôi xem thử có mấy người ăn nổi 1 tháng trước khi chết. Không thấy người nào giơ tay hết. Dạ vâng, làm sao ăn nổi trong khi chúng ta vừa mới nhận một cái bản án tử hình, đúng không? Dạ vâng, chúng ta đang nhận một bản án tử hình, làm sao chúng ta ăn nổi thưa tất cả các vị? Mặc dù bác sĩ nói ăn đi, có bao nhiêu tiền ăn hết đi, nhưng mà ăn gì nổi? Ăn gì nổi? Và xin thưa, với trường hợp đó ta chỉ có nằm đó để mà chờ thôi, và khóc hết nước mắt, và bị một cú sốc trầm cảm trong cuộc đời, không nói được cùng ai đâu thưa các vị. Mà lúc đó chỉ có nói cái gì? Nói là giao tài sản cho người này, giao tài sản cho người nọ. Nhưng nói đến cái chỗ này, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử. Nếu như trong số tất cả chúng ta ngồi đây, nếu lỡ gặp trường hợp đó, chúng ta còn có con, còn có chồng, còn có cháu để chúng ta giao tài sản. Còn cái cô Phật tử này đặc biệt, không biết tại sao không chồng, không con, cũng không cháu, và chỉ có một mình duy nhất thôi. Và cuối cùng cô đã rơi vào trong một cái trầm cảm là 1 tháng sau cô sẽ phải chết nếu như cô không chịu mổ. Mà mổ thì cái xác suất chết là 80%, chỉ có 20% là sống thôi. Cho nên mổ cũng là hy hữu. Từ ngay chỗ đó, cho nên cô đã quyết định là phải giao tài sản. Nhưng mà giao tài sản bây giờ là giao cho ai? Ai tin tưởng để giao? Và cuối cùng là cô đó đã quyết định. Và cái quyết định của cô rất lạ là cô đã lên chùa và cô đã gặp thầy trụ trì và nói với thầy trụ trì: thưa thầy trụ trì, là con đã bị chứng bệnh ung thư sắp chết, và có thể là tuần lễ nữa con sẽ lên bàn mổ, và cái hy vọng để sống của con chỉ có 20%, còn 80% là chết. Cho nên con xin bàn với thầy là trước hết con cúng nửa gia tài của con vào cho nhà chùa, nửa gia tài còn lại của con là căn nhà và một ít đồ đạc và một ít tiền, và con để dành để mà con trị bệnh. Nếu như mổ thành công thì con sẽ quay trở về, thì con xin thầy lại cái nửa gia tài còn lại căn nhà của con, giấy bằng khoán con giao hết cho thầy. Nhưng mà khi con mà nếu sống trong 20% thì con xin thầy cái giấy đó. Còn nếu mà khi mà con chết thì con sẽ báo với bên bệnh viện là sẽ đem cái giấy tử của con về cho thầy, và lúc đó thầy hãy bán căn nhà này và lấy tài sản còn lại và cúng hết toàn bộ gia sản của con vào trong nhà chùa. Thế là sau khi giao xong nửa tài sản, cô hoan hỷ quá, cô hạnh phúc quá. Và đây là lần đầu tiên mà cô biết hạnh phúc là gì. Cả cuộc đời của cô đi kiếm tiền và để nuôi sống, để dành dụm, xây nhà to cửa lớn, cô chưa bao giờ được những hạnh phúc đó. Cứ tưởng rằng nhà ở nhà thuê là đau khổ, khi về được sống trong nhà to cửa lớn là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra xây nhà xong ở trong nhà đó, cô cũng chưa từng được hạnh phúc, được an vui. Mà lúc nào cô cũng ở trong một trạng thái trầm cảm. Nhưng mà trước đây sống một mình, cô độc, trầm cảm ít. Nhưng mà tới khi nghe được chứng bệnh ung thư sắp chết thì cái trầm cảm của cô càng thê thảm hơn, thê thảm hơn. Cho nên cô ngày nào cũng gặp ác mộng và cứ nghĩ mình sẽ chết. Nhưng mà lạ một điều, sau khi cô giao nửa gia tài cho nhà chùa, tự nhiên cô cảm thấy an lạc và hạnh phúc quá. Nửa gia tài còn lại là cũng giao nốt, sống thì lấy, chết thì cũng hết toàn bộ. Từ ngay do đó cho nên bây giờ cô cũng không còn gì để mà quan tâm. Và cái bữa ngày sáng ngày mai để mà chuẩn bị đi mổ thì cô vào chùa thăm một lần nữa và dặn lại thêm một lần nữa với thầy trụ trì. Và sáng hôm sau cô tới bệnh viện. Trong thời gian mà cô cúng cái số tiền đó, thầy ở chùa hoan hỷ quá và đã dựng lên một bức tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm, lấy số tiền của cô để mà làm bức tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cô được nghe nói rằng cô đã đóng góp và đã xây ra lên một tượng đài Quan Thế Âm để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng, chiêm bái ngài và có thể học được tánh tốt từ nơi ngài. Cho nên cô càng thêm hoan hỷ. Và sáng hôm đó với một niềm hoan hỷ, và cô nói chết thì thôi, cô không còn sợ nữa. Thế là cô hoan hỷ, cô mỉm cười để mà đi vào trong bệnh viện. Nhưng có một điều mà làm cô lo lắng là không biết tại sao bác sĩ khám hoài, khám lâu ơi là lâu, khám gần một tiếng đồng hồ mà thấy trên trán của bác sĩ đổ mồ hôi hột nữa. Không biết chuyện gì mà tại sao bác sĩ lại khám mà tới đổ mồ hôi hột. Và sau đó bác sĩ còn kêu mình đợi ngồi đó, bác sĩ mới đi gọi điện. Mà một hồi gọi điện xong, một bác sĩ tới khám và hai bác sĩ cùng hội chẩn. Khám xong xuôi rồi, hai bác sĩ đó mới ngồi bàn bạc với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Và sau đó mới nói cô ơi cô, hôm trước khám cho cô là ung thư, nhưng bữa nay khám lại không thấy ung thư nữa. Không thấy ung thư nữa. Đây là điều màu nhiệm đó thưa tất cả các vị. Bệnh trầm cảm đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Trầm cảm là tại sao mình bị trầm cảm? Tự mình tự ti, tự mình tạo ra mặc cảm, tự mình sống trong cô độc, sống riết trong cái u uất đó, cho nên cuối cùng cô mới bị bệnh ung thư. Và bây giờ nhờ cô biết phương pháp, vào chùa cúng hết toàn bộ tài sản, cô đã yên tâm, không còn lo cô độc. Bởi vì cô bây giờ được sự bảo kê của nhà chùa, được Bồ Tát Quan Âm bảo kê, được Đức Phật ủng hộ. Từ ngay chỗ đó cho nên trong lòng của cô vui quá. Và với cái tâm trạng vui đó, bao nhiêu cái u uất nó tan biến tự bao giờ mà không hay. Và cái ngày mà cô trở về bệnh viện, cô tâm trạng của cô quá vui. Từ ngay chỗ đó cho nên bác sĩ đành phải chào thua, không biết là bệnh gì, không biết bệnh gì. Và cô hoan hỷ quá, cô quay trở về và cô đã gặp thầy và thầy cũng đã gửi cô lại nửa cái gia tài còn lại, đó là giấy tờ nhà đất, chứng khoán và một ít tiền để cô sống tiếp tục. Và từ ngày đó cô hứa với lòng mình, con mỗi ngày mỗi tuần là sẽ đi chùa Phổ Quang. Cô nguyện như vậy bởi vì chỉ có đi chùa thì cô mới thấy được niềm vui an lạc. Còn nếu không có đi chùa thì có lẽ rằng từ nay cuộc đời của cô sẽ là thê thảm. Cuộc đời của cô, xin thưa, sẽ là những chuỗi ngày của đau khổ và những u uất trầm cảm đó tiếp tục len lén đi vào trong tâm thức của mỗi người. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả những chứng bệnh trầm cảm của chúng ta dù có nhiều lỗi nhưng nó cũng ở trong ba dạng mà thôi. Một là do nội sinh từ ngay trong tâm thức của mình. Thứ hai đó là từ bên ngoài đưa đến. Cái thứ ba đó là do bệnh tật của chúng ta tạo ra. Cho nên muốn có thể trị được những chứng bệnh này, xin thưa, ta phải học từ ngay cô Phật tử đó. Hãy đối diện với thực tại, chấp nhận rằng mình sẽ chết. Hãy chấp nhận trước đi thì tự nhiên ta sẽ thấy mình an lành. Sau khi chấp nhận xong rồi, ta tìm mọi cách để giải quyết. Ta sẽ dùng những số tiền của chúng ta đi làm phước, làm phước chỗ này, làm phước chỗ nọ, làm phước chỗ kia. Và nhờ cái làm phước đó cho nên lúc bây giờ ta sẽ giảm hết tất cả mọi cái u uất trong cuộc đời. Và chỉ có tu thôi thì lúc bây giờ đứa con của mình nó đang bị nghiện xì kem ma túy cũng sẽ từ từ gia giảm. Có nghĩa rằng chúng ta cứ tác động, hãy lấy cái tâm tu của mình. Và sau khi tu được một ngày ở đây, một buổi ở đây, các vị hãy hồi hướng. Trong lúc các thầy đang tụng kinh, các vị hồi hướng rằng xin cho đem công đức của tụng kinh và tu tập buổi sáng hôm nay tại chùa Phổ Quang sẽ hướng về con của con tên gì đó. Xin thưa các vị cứ hướng liên tục như vậy. Một ngày đứa con đó nó sẽ bừng tỉnh và nó sẽ tự động quay về nhà. Các vị không cần đi kiếm đâu thưa các vị. Thỉnh thoảng các vị không biết, chúng ta chạy lăng xăng giữa cuộc đời để mà đi tìm, để mà đi kiếm. Nhưng mà xin thưa đừng tìm kiếm khổ sở như vậy. Hãy ngồi một chỗ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng về cho con của mình, tự động con của mình quay trở về. Và từ ngay đó cho nên ta không rơi vào trong trầm cảm. Nói theo một góc độ khác, trầm cảm là gì? Trầm cảm đó chính là ta sống với một cuộc đời tiêu cực. Tiêu cực ở ngay góc độ tâm thức, tiêu cực ở góc độ của thân, tức là tiếp xúc với ngoại cảnh để rồi sau đó ta nhận cái phần tiêu cực đó về cho mình. Và từ cái tiêu cực đó cho nên ta suy nghĩ lung tung, và từ cái suy nghĩ lung tung cho nên chúng ta đã rơi vào trong trầm cảm lúc nào mà chúng ta không hay. Và từ cái chỗ trầm cảm ít thì không sao, nhưng mà trầm cảm nhiều lúc bấy giờ, xin thưa, là ta phải vào bệnh viện tâm thần để mà uống thuốc. Những người bị bệnh tâm thần và nằm ở trong bệnh viện, chẳng hạn như trước đây có bệnh viện Chợ Quán, nghe đến Chợ Quán là các vị biết đây chính là những người trầm cảm quá nặng đó thưa tất cả các vị. Bệnh điên là gì? Điên là một trạng thái của trầm cảm quá nặng. Và nếu như chúng ta trầm cảm quá nặng thì chúng ta cũng vào đó chúng ta sẽ được uống thuốc. Thuốc đó là thuốc gì? Xin thưa, thuốc đó nó có một cái chất làm dịu thần kinh. Dịu thần kinh, đừng cho cái thần kinh của ta nghĩ về cái chuyện đó. Và buộc uống thuốc xong là một hồi nằm ngủ. Ngủ xong vậy là ăn, ăn xong rồi cứ ngủ. Và liên tục như vậy. Và lúc bây giờ cái hình ảnh mà ám ảnh mình bị quên đi. Mình ngủ quá nhiều, từ ngay chỗ nó cũng quên đi. Nhưng mà cái người đó quên đi hình ảnh đó rồi thì về cũng bị ảnh hưởng luôn thưa các vị. Cũng bị khờ luôn thưa các vị. Lý do tại sao khờ? Đơn giản rằng người ta nói ăn nhiều thì lú, ngủ nhiều thì ngu. Tức là ở đây họ cho mình uống thuốc liên tục và mình ngủ, và ngủ riết cuối cùng là mình thấy mình khờ, mình ngu luôn. Cho nên người này không còn tỉnh táo. Cái giới phương cách này, xin thưa, không phải là phương cách giải quyết tốt nhất. Mà chúng ta cần phải có một cái giải pháp tốt đẹp. Cần phải có một giải pháp tốt đẹp. Hãy chặn đứng tất cả mọi cái trầm cảm từ ngay trong giây phút ban đầu. Một ý tưởng tiêu cực vừa mới sinh khởi, ta hãy diệt trừ ngay trong một cái sát na đó. Có nghĩa rằng trong một cái sát na, trong tâm thức của chúng ta sẽ sinh khởi một ý niệm và ý niệm đó có thể là tốt, ý niệm đó có thể là xấu. Ý niệm nào tốt thì ta hãy để cho ý niệm đó được sinh khởi, ý niệm nào xấu ta phải nhìn thấy ngay và phải diệt trừ ngay. Diệt trừ ngay khi cái ý niệm tiêu cực còn nằm trong trứng nước, chứ nếu không là ta sẽ hối hận một đời. Chẳng hạn như cô Phật tử này, sau khi chồng chết và con chết, cô vô cùng hối hận. Hối hận gì? Rằng tại sao mình lại hay nói lẫy với chồng, tại sao mình lại hay nói là về nhà mẹ ruột của mình, và bao nhiêu lời tại sao, tại sao, tại sao. Dù cô có ngồi đó, cô khóc hết nước mắt và có nói bao nhiêu ngàn lời xin lỗi đối với chồng, hay là ngàn lời xin lỗi đối với con, xin thưa không giải quyết được vấn đề. Không giải quyết được vấn đề, thưa tất cả các vị, từ ngay chỗ đó. Cho nên ta cần phải thay đổi tâm thức của mình. Nếu như mình điên điên dại dại, mình vừa hại bản thân của mình và hại cho người chung quanh. Chồng thì đã chết, con thì cũng đã ra đi, và hại là mẹ ruột bây giờ là sất bất sang ban vì một đứa con của mình, nó đang điên điên dại dại khùng khùng. Mặc dù đứa con đó bây giờ nó đã 40 tuổi rồi, nhưng mà thật ra nó cũng là con nít dưới cặp mắt của mẹ, nó cũng chưa hiểu gì nhiều. Mẹ kinh nghiệm giữa cuộc đời nhiều hơn con, cho nên vẫn chăm sóc cho con, dù con của mình đã có chồng, đã có vợ và có con. Thế mà người mẹ đó vẫn hằng ngày chắc chiêu và lo lắng nhắc nhở con của mình. Và có nhiều đứa con thấy mẹ nhắc riết bực mình luôn nữa. Không biết ở trong đây các vị có từng bị bực mình cái kiểu đó hay chưa, chứ chúng tôi thấy có nhiều người đã bực mình, nhưng mà cũng có nhiều người là không bực mình. Và thậm chí mỗi lần mà mẹ giận lên đã cầm một cái cây roi sẵn và nằm xuống: mẹ ơi, con biết lỗi rồi, xin mẹ hãy đánh con đi, hãy đánh con đi. Có nhiều người đã nằm xuống như vậy đó thưa các vị, và đã nói với mẹ mình: hãy đánh con đi, con chấp nhận, con biết lỗi rồi. Và người đó có hiếu như vậy, mặc dù tuổi lúc đó đã 50, bà mẹ 80 tuổi và đã cầm roi mà vẫn còn nhịp nhịp trên đứa con 50 tuổi của mình đó thưa các vị. Các vị thấy đây là một chuyện hy hữu, và các vị nói: trời ơi, ba già rồi, tại sao ba làm như vậy? Làm như vậy là không nên. Nhưng mà thật ra người cha đó là một hành động vô cùng hay, đó là bài học để dạy con của mình đó thưa tất cả các vị. Chúng ta đừng tưởng rằng đó là chuyện mắc cỡ, làm như vậy là không nên. Đó là bài học phải biết kính yêu cha mẹ dù cha mẹ đã già. Hãy làm cho tâm hồn của cha mẹ đừng bao giờ có những niềm giận, niềm đau, mà hãy cho cha mẹ dơi đi những nỗi buồn và những nỗi sầu khổ u bi giữa cuộc đời. Khi đứa con có lỗi, cứ xin lỗi. Nếu giả sử mẹ giận mà không đúng, mà chúng ta có thể làm cho mẹ được dơi nỗi buồn, cũng nhận lỗi và từ ngay chỗ đó. Cho nên cha mẹ sẽ rất là vui. Thật ra cha mẹ đánh đâu có đau, mà đánh càng không đau thì cái người đó lại càng khóc, nói: mẹ ơi, con biết mẹ đã già đi thật nhiều, ngày xưa mẹ đánh con đâu có nhẹ như vậy, nhưng mà qua mỗi năm con thấy mẹ hình như yếu đi. Có nghĩa rằng đó chính là tinh thần chí hiếu của một người con. Và với một tinh thần đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng tất cả chứng bệnh trầm cảm sẽ không bao giờ tồn tại trong tâm thức của người mẹ và người cha. Có nghĩa rằng ta xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, người mẹ không buồn, không rầu. Chứ còn nếu như chúng ta không biết xin lỗi, xin thưa, cái tâm trạng buồn, rầu khi con mình hư, nó sẽ dễ dàng đi vào trong trầm cảm đó thưa tất cả các vị. Nhưng có một điều, nếu như chúng ta biết tu tập, chúng ta biết chuyển hóa nội tâm, xin thưa đây chính là một trong những giải pháp tốt nhất để mà vượt qua tất cả mọi cái trầm cảm giữa cuộc đời. Mặc dù giữa thế gian thì chúng ta thấy có những người họ đã đưa ra rất nhiều cái giải pháp khi mà thấy những biểu hiện của trầm cảm. Chẳng hạn như làm thế nào để chúng ta biết được biểu hiện của trầm cảm? Ta thấy người nào mà tự nhiên mà buồn buồn rầu rầu, có tâm trạng trống rỗng, ngơ ngơ không biết gì, xin thưa đây là tâm trạng của trầm cảm. Và khi thấy biểu hiện đó, các vị nên giúp đỡ người này ngay, đừng để cho người này càng ngày càng lún sâu vào trong trầm cảm. Điều thứ hai là người này mất quan tâm hay là hứng thú đối với các hoạt động thường ngày. Tự nhiên người này không còn cảm thấy thích thú gì nữa và cảm thấy chán nản. Và người nào rơi vào chán nản, xin thưa đây là trạng thái dấu hiệu đầu tiên của trầm cảm. Cho nên hãy biết mình và biết người, biết mình để nếu mình rơi vào trạng thái đó, biết rằng ta đang rơi vào trong trầm cảm. Biết người để thấy mẹ mình, cha mình mà bị rầu rầu buồn buồn, chán nản, đó là trạng thái của trầm cảm. Đừng để cho người thân của mình rớt vào trạng thái đó, thưa tất cả các vị. Trạng thái thứ ba đó là mệt mỏi, chậm chạp hay là hết sức lực. Có nghĩa là làm quá sức và cho tới một ngày cảm thấy mệt mỏi chán trường. Mệt mỏi chán trường đó là trạng thái của trầm cảm. Người mà không rơi vào trầm cảm, xin thưa nó có khả năng phục hồi rất là nhanh. Nhưng mà khi bị cú sốc nào lớn, phục hồi không nổi thưa tất cả các vị, thì trường hợp đó đây là trạng thái của trầm cảm. Trạng thái thứ tư đó là trạng thái rối loạn trong giấc ngủ. Có nghĩa rằng ngủ giờ giấc bất thường, bình thường đúng giờ đó mới ngủ, nhưng mà khi mà rơi vào trầm cảm là người này là ngủ bất thường, mệt là ngủ mà ngủ ly bì, không biết gì, không biết ngày cũng không biết đêm, và người này là đang rơi vào trạng thái quá mệt mỏi, và đây là dấu hiệu của trầm cảm. Điều thứ năm của dấu hiệu trầm cảm đó là rối loạn trong ăn uống, tức là ăn uống bất thường. Tự nhiên các vị thấy 12 giờ đêm tự nhiên dậy lục nồi, lục cơm, lục bánh để mà ăn. Cho nên đây là trạng thái gọi là rối loạn trong ăn uống. Mà trong khi đó buổi ăn thì không ăn, mà tới không phải buổi ăn thì đòi ăn, tức là ăn uống bất thường. Và đây là trạng thái của trầm cảm. Không biết trong đời của các Phật tử ở đây có khi nào mình bị rối loạn trong giấc ngủ và rối loạn trong ăn uống không thưa các vị? Có không? Ôi dạ vâng, có người lắc đầu không có, nhưng mà nhiều người mạnh dạn nói có. Có đó thưa tất cả các vị. Những lúc đó là lúc nào? Lúc đó các vị lo lắng quá mức, các vị bị một cú sốc, nhưng mà hên là cú sốc đó chỉ nhẹ thôi, chứ nếu mà cú sốc đó nặng nặng một chút xíu là xin thưa các vị không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Đó là bệnh mà quá nặng của trầm cảm. Điểm 6 mà thấy biểu hiện của bệnh trầm cảm đó là không tập trung chú ý được. Khi chúng ta muốn nhớ một cái gì đó nhưng mà tự nhiên chúng ta bị chứng bệnh gọi là quên. Thỉnh thoảng các vị nghe có nhiều người than với các vị: không biết tại sao những lúc gần đây tôi hay bị bệnh quên. Người nào nói bệnh quên đó là người đang rơi vào trong bệnh trầm cảm đó thưa tất cả các vị. Quên là một trạng thái của trầm cảm. Do trầm cảm suy tư lo lắng quá nhiều từ ngay do đó, cho nên cái gì chúng ta cũng quên hết. Chẳng hạn như hồi nãy chúng tôi nói với các vị Phật tử mà khi con chết, tại sao người Phật tử đó quên hết tất cả, quên luôn cả chúng tôi và quên cả những người Phật tử đã từng đi chùa với Phật tử đó. Lý do tại sao? Bởi vì người này bị trầm cảm nhớ con từ ngay do đó, cho nên không nhớ bất cứ ai giữa cuộc đời này. Đây là bệnh quá nặng rồi, quá nặng đó. Cho nên cái dấu hiệu của cô đó là dấu hiệu gọi là trầm cảm. Dấu hiệu thứ 7 đó là dấu hiệu mà cảm giác tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng, chẳng hạn như một ai đó thiếu tiền, tới ngày trả rồi vị đó mới trả vòng vòng, mượn tiền chỗ này, mượn tiền chỗ nọ, mượn tiền chỗ kia, nhưng mà mấy lần trước mượn tiền thì nó hên là người ta có tiền sẵn, lần này không may mắn, hoặc là người ta thấy mượn tiền riết không trả, người ta sợ cho nên không cho mượn tiền, hoặc là không có tiền để mượn. Từ ngay chỗ đó cho nên người Phật tử này đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Mượn tiền không được, cuối cùng là tối đó đã treo cổ tự tử, bởi vì sáng ngày mai lấy tiền ở đâu để mà trả. Cho nên đây là cảm giác tuyệt vọng. Và cảm giác tuyệt vọng trước khi tự tử, các vị thấy người này có dấu hiệu lạ lắm thưa các vị. Cho nên ta cần phải biết một vài dấu hiệu lạ để mà cứu sống người thân. Nếu chúng ta không biết là người bên trong đó họ treo cổ và chết mà chúng ta còn không biết, có nghĩa rằng cần phải nhìn vào người thân của mình xem coi có dấu hiệu gì lạ hay không. Người đó thẫn thờ, người đó đã nói những câu mà nghe ớn lạnh lắm: mai mốt mẹ đi rồi con cố gắng sống nha. Câu đó là câu di chúc đó thưa tất cả các vị. Nó cho nên những dấu hiệu này cần phải để ý. Người rơi vào trầm cảm họ dễ dàng để ra đi, họ dễ dàng uống thuốc để mà tự tử, họ dễ dàng để treo cổ. Cho nên ta cần phải biết cái dấu hiệu cảm giác tuyệt vọng, bi quan, chán chường. Có nghĩa rằng họ cảm thấy không còn cái gì để mà mình ưa và thích giữa cuộc đời này. Nếu ai không tu dễ rơi vào lắm thưa các vị. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng tất cả các vị ngồi ở đây ai cũng đã từng vượt qua được trầm cảm. Nếu như không vượt qua trầm cảm thì giờ này các vị không ngồi đây nổi đâu thưa tất cả các vị. Các vị sẽ bệnh nặng hơn và các vị đã ra đi, các vị đã đi theo diện ông bà lâu lắm rồi. Cho nên cái cơ hội ngồi đây để mà nghe Hòa Thượng Tôn Sư nói về vượt qua trầm cảm là xin thưa không có cơ hội. Tuy nhiên không có nghĩa rằng tất cả các vị ngồi đây là hết trầm cảm. Chưa hết đâu thưa tất cả các vị. Mà chúng ta sẽ là bệnh trầm cảm tâm lý ở cái mức độ nhẹ hơn. Có nghĩa rằng trầm cảm chút chút, nhưng mà ở đây trầm cảm chút chút cũng không nên có. Cũng không nên có, có nghĩa rằng ta phải giữ cho mình một tâm hồn mà không hề có tuyệt vọng, không hề có bi quan, mà ta cần phải giữ trong tâm mình lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng có Bồ Tát theo bên mình. Mình là con Phật cho nên là có Phật ủng hộ, mình là con của Phật cho nên Bồ Tát đi theo để mà giúp đỡ. Lúc nào khó khăn là có Bồ Tát tới giúp, lúc nào có tuyệt vọng là lúc đó Phật sẽ hiện hữu, Phật sẽ nói cho chúng ta nghe. Cho nên đừng dội bi quan. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái tâm trạng bi quan của một thầy tỳ kheo. Mà vị thầy tỳ kheo này xuất thân từ nơi hoàng cung, đó là một vị hoàng thái tử của hoàng cung nước Xá Vệ. Và vị hoàng tử này đã đi tu một thời gian khá dài, từ cái chỗ ăn sang mặc đẹp, bây giờ trở thành người là ăn uống đạm bạc, cho cái gì ăn cái nấy, không cho là không ăn, và thường xuyên bị đói và ăn là không có chất gì hết. Và từ ngay chỗ đó cho nên thân thể của vị hoàng tử đó xấu so với lúc còn ở hoàng cung và tiều tụy. Còn trong khi mặc y thì y đó lại là y phấn tảo, y xấu nhất, người ta chê. Cuối cùng là hoàng thái tử đã khoác lên mình, bỏ những cái y đẹp giữa hoàng cung, cuối cùng trở thành tu sĩ. Và bao nhiêu năm trời làm tu sĩ được cái gì? Chỉ có niệm Phật mà thôi, chỉ được có câu niệm Phật, chỉ được có sự tu tập mà thôi. Từ ngay chỗ đó cho nên có những lúc thái tử đã bị bệnh và vô cùng chán nản, và tự nói tâm thức tu làm gì để cho nó khổ dữ vậy. Và lúc đó khi ngài đang ở gần hoàng cung, đêm hôm nay giữa hoàng cung sáng rực cả một bầu trời, cả hoàng cung đang đón mừng một cái sự kiện vui. Thế mà trong cái sự kiện đó lại không có mình ở trong đó, mình trở thành một trong những vị tu sĩ. Và vị đó đang ngồi đó mà xin thưa đã tu sĩ rồi đó thưa các vị, nhưng mà bi quan vẫn có, nỗi buồn vẫn có trong tâm thức, và biết vị thầy tỳ kheo đó buồn. Cho nên Đức Thế Tôn đã xuất hiện, ngài đã hiện thân ra chứ không phải ngài đi tới, ngài hiện thân ra và chiếu vào trong tâm thức của vị đó. Và vị Thế Tôn đã nói: con ơi, những thế gian mà con đang tưởng đó là sung sướng, là cao sang, đều là giả cả. Đang ăn ngon nhưng mà cái ăn ngon đó không giải quyết được vấn đề, mặc đẹp nhưng mà không giải quyết được vấn đề cho con đường sinh tử. Còn hiện nay con đang mặc y phấn tảo, con đang ăn uống đạm bạc, nhưng con đường giải thoát của con đã sắp tới rồi. Con đường giải thoát đó chính là niềm vui, là ra khỏi con đường sinh tử. Cho nên con hãy cố gắng nỗ lực tiếp tục và con sẽ thấy được con đường an vui đó. Và nhờ sự xuất hiện kịp thời của Đức Thế Tôn đã làm cho cái tâm trạng chán nản, bi quan, yếm thế của cái vị đó đã hoàn toàn tan biến. Vị đó sực tỉnh cơn mê và bắt đầu quay trở lại với con đường thiền tập. Và tới sáng hôm sau vị đó đã chứng quả A-la-hán. Có nghĩa rằng vị này đã thấy được một niềm vui an lạc thật sự. chứ không phải đó là nỗi trầm uất, nó không phải là nỗi trầm cảm, nó không phải là nỗi bi quan, nó không phải là sự chán chường. Trong con đường tu của chúng ta thỉnh thoảng cũng bị chán chường như vậy đó thưa tất cả các vị. Ban đầu các vị thấy ăn chay là quá tốt, nhưng mà thỉnh thoảng có những lúc các vị thấy người ta ăn mặn có cái mùi thơm ngào ngạt, các vị đi ngang qua các vị cũng cảm thấy khó chịu lắm đó. Chứ không phải là dễ đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó cho nên có nhiều người là buổi sáng ăn chay nhưng mà chờ qua ngày mai lâu quá, cho nên nửa đêm 12 giờ đợi Phật ngủ rồi bắt đầu ăn mặn trở lại. Và có người Phật, nhiều người Phật tử nói với chúng tôi như vậy đó thưa thầy, là 12 giờ sau con mới ăn, đợi Phật ngủ rồi con ăn, như vậy có sao không hả thầy? Hỏi chúng tôi có sao không? Theo các vị là có nên không? Nên không? Không nên. Không nên. Ông Phật bên ngoài không biết chứ ông Phật chỗ này biết hết đó thưa tất cả các vị. Ông Phật ở đây biết hết. Trong tâm của ta đã có một vị Phật, và ai đã cứu chúng ta kịp thời đó chính là vị Phật này nè thưa các vị. Vị Phật trong tâm thức của mỗi con người, ai đang ngồi đây cũng có một vị Phật. Có người làm cho vị Phật này được hiển lộ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, giữ giới, cho nên ông Phật đó hiển lộ. Còn người nào mà chưa biết cách làm cho ông Phật hiển lộ, đó là do chúng ta còn rơi vào trong những điều xấu, những điều ác. Ai làm điều ác Phật khó hiển lộ, ai làm điều thiện Phật sẽ hiển lộ. Mỗi người đều có ông Phật. Từ ngay chỗ đó cho nên hãy làm thiện, hãy tụng kinh, hãy ngồi thiền, hãy trì chú, hãy làm phước thiện, cúng dường, bố thí, giúp đỡ, xin thưa các vị sẽ được thành tựu. Chẳng hạn như chư Bồ Tát, các ngài đã thành tựu thông qua lục độ vạn hạnh. Lục độ đó là gì? Độ có nghĩa là đưa qua, nhờ có thực hành 6 điều này mà cuối cùng đã ngồi trên con thuyền Bát Nhã, để rồi từ đó vượt qua bờ đau khổ đến bến an vui. Lục độ đó là gì? Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đó thưa tất cả các vị. Chỉ có 6 điều thôi. Nếu Phật tử nào mà thực hành được 6 điều của chư vị Bồ Tát, bố thí làm đầu, thứ hai là trì giới, thứ ba nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn, thứ năm thiền định và cuối cùng trí tuệ, với 6 điều đó thôi, xin thưa sẽ ngồi trên thuyền Bát Nhã, sẽ được an vui và không còn tất cả mọi cái sầu muộn giữa thế gian. Cho nên ta sẽ vượt qua tất cả những cái trầm cảm. Biểu hiện của trầm cảm thứ 8 đó là cảm giác có tội và vô giá trị, hay là không có ai có thể giúp đỡ tôi giữa cuộc đời này và tôi trở thành một trong những người cô độc. Có nghĩa rằng cảm giác có tội, ta đã làm một tội gì đó và từ cái chỗ đó cho nên bị một cái trầm cảm. Có nhiều người là tối ngày vô nước để mà rửa tay. Vì sao vậy? Bàn tay đã từng nhuốm máu, và cái máu đó mặc dù đã rửa rồi nhưng mà cái máu đó nó vẫn còn bị ám ảnh, cho nên lúc nào cũng rửa tay. Cho nên cái đó là ám ảnh về tội lỗi, và nó sẽ tạo ra từ ám ảnh, nó sẽ dẫn tới chỗ trầm cảm, nó dẫn tới mức độ trầm cảm. Và nếu như không giải quyết liền cái vấn đề này, từ ngay chỗ đó người này sẽ bị trầm cảm nặng hơn. Lúc nào cũng rửa tay, có nước cũng rửa tay, không nước cũng rửa tay, vô cùng nguy hiểm. Đó là cái cảm giác trầm cảm đó thưa các vị. Thấy người nào mà có cái gì đó mà cảm giác tội lỗi, đây chính là trầm cảm. Thấy mình trở thành không có giá trị, một ai đó từ chối người đó thẳng thừng, cho nên trong tình cảm vô cùng nguy hiểm. Nếu như cái người đó khéo, họ sẽ từ chối nhẹ nhàng hơn, chứ họ không có dứt khoát, họ không có chửi xối xả. Còn người nào mà từ chối mà chửi xối xả, xin thưa cũng mang tội. Mang tội rằng sau cái chửi người đó xối xả xong, người đó tối về thắt cổ tự tử chết, ngày mai người đó sẽ vô cùng không an, sẽ không an. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện cách đây khoảng hơn chục năm. Lúc bấy giờ có một người diễn viên điện ảnh rất đẹp trai và rất có tài, nhưng anh đã rơi vào một cái chết rất đột ngột, và quan tài của anh đã được quàng ở tại chùa Xá Lợi. và lúc bấy giờ người yêu của anh không biết đã làm gì, đã từ chối, nghe nói là từ chối anh. Thế là bao nhiêu người họ đi đám và họ đã sỉ giả cô đó, cuối cùng tới nhà đã ném gạch vào nhà của người ta luôn. Từ ngay do đó cô đó sợ quá và cuối cùng ra phải đeo tang giùm cho anh. Đeo tang giùm cho anh. Nói như vậy, đây là một trong những trường hợp được gọi là trầm cảm. Trầm cảm chỉ cần dứt khoát quá cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì dứt khoát ra quá làm cho người ta trở thành vô giá trị, làm cho người ta đã mất hết bao nhiêu cái nghị lực. Nghị lực người ta là dồn hết để mà cố gắng nói một lời để mà yêu thương, và tuy nhiên vừa mới nói xong đã bị một cái cú sốc bất ngờ, người ta đã quạt ngược lại. Và từ ngay chỗ đó cho nên người này mất cả phương hướng và mất cả niềm tin, cho nên rất dễ rơi vào trong trầm cảm, nguy hiểm lắm thưa các vị. Và cô đó vô cùng hối hận, vô cùng hối hận vì tại sao mình đã nói một lời cứng rắn như vậy. Cho nên cách nói của chúng ta vô cùng quan trọng. Dấu hiệu của trầm cảm thứ 9 đó là ý nghĩa về ý nghĩ về một cái chết, hoặc là tự tử về một hành vi tự tử. Có nghĩa rằng người này cứ một hai nói với mẹ: mẹ ơi, con sẽ sống không nổi. Xin thưa, đây là dấu hiệu của trầm cảm. Tại sao cái người này lại không muốn sống? Ai trên cuộc đời này cũng muốn sống. Một con vật dù nhỏ xíu cũng muốn sống. Chẳng hạn như con kiến, theo các vị nó có tham sống không thưa các vị? Có không? Có. Con kiến còn tham sống, huống chi là ai trên cuộc đời này lại không thích sống. Thế mà chúng ta thấy có những trường hợp đó là người ta không muốn sống. Như vậy thì trường hợp gì đã khiến cho người này không muốn sống? Xin thưa, đó là trầm cảm quá nặng đó thưa tất cả các vị. Cho nên ai nói những lời không muốn sống, các vị cần phải gần gũi người đó chút xíu, đừng bao giờ đi xa. Đi xa là người đó chết ngay. Và dấu hiệu thứ 10 đó là dễ bị kích thích. Dễ bị kích thích. Người nào mà tâm yếu, nghe người ta nói tới nói lui chừng vài câu thôi là người này cũng dễ rơi vào trầm cảm và đi đến chết. Chẳng hạn như có nhiều người là ghét người ta, nhưng mà cuối cùng là gặp mặt là vẫn cười sở lỡi, rồi thậm chí là còn nói chuyện này nói chuyện nọ. Nhưng mà cuối cùng người đó quyết định một câu rằng cái người nào mà có cái tâm trạng như vậy chết phức cho rồi, chứ sống giữa thế gian làm gì cho nó chật đất. Có nhiều người là nói như vậy đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà các vị đâu có ngờ chỉ cần nói một câu khích thích như vậy thôi, chết đi cho rồi, tối người đó sẽ chết thiệt đó thưa tất cả các vị. Cho nên lời nói kích động, kích thích như vậy vô cùng nguy hiểm đối với người nào đang bị thất bại trên đường đời. Cho nên không nên nói những lời kích thích như vậy. Và điểm thứ 11 đó là dấu hiệu khóc nhiều. Người đó khóc hoài, khóc hoài. Thấy con của mình nó đóng cửa phòng, nó chui vào trong phòng mà nó nằm, nó co ro mà nó khóc thúc thích khóc hoài. Các vị dỗ cũng không nín. Đó là dấu hiệu của trầm cảm đó thưa tất cả các vị. Gặp như vậy ta cần phải ngồi kế bên để cho người đó khóc, và mình phải ngồi đó, chứ các vị đi là có vấn đề. Người này khóc một hồi chịu không nổi, dễ dàng để đi tìm một cái chết. Có thể là đón xe taxi đi đến cầu Bình Lợi, hay nói nhiều tiền hơn chút xíu nữa thì đón taxi đi xuống cầu Cần Thơ. Nghe nói cầu rất cao dữ lắm. Các vị có biết tới cầu chi không thưa các vị? Có phải là ngắm cảnh không? Không, không phải là ngắm cảnh, mà xuống dưới để thăm Hà Bá. Cho nên vô cùng nguy hiểm. Tức là chọn cho mình một cái phương cách là chết. Và điều thứ 12 của biểu hiện trầm cảm đó là đau nhức kéo dài ở nhiều nơi trên cơ thể mà không rõ nguyên nhân. Có nghĩa rằng toàn thân là bị đau nhức hết, bị đau nhức hết, và đau nhức đến mức độ không chịu nổi. Đi bác sĩ thì bác sĩ không biết bệnh. Xin thưa, bệnh đó chính là bệnh nghiệp. Bệnh nào mà các vị đi bác sĩ mà không thấy chứng bệnh, bác sĩ trị không nổi, hoặc là bệnh mà bác sĩ hiện nay là bó tay, chẳng hạn như sida, bác sĩ bó tay, bệnh tiểu đường, đái tháo đường, Hiện nay bác sĩ cũng bó tay, chỉ mua thuốc, uống thuốc để mà cầm cự mà thôi. Bệnh này được gọi là bệnh suốt đời. Từ ngay chỗ đó, cho nên đối với những người mà bị bệnh suốt đời như vậy, các vị cũng chẳng thấy ăn ngon, chẳng thấy ngủ yên, lúc nào cũng lo lắng, và trên đầu chỉ lởn vởn một chữ chết thôi. Đó chính là chứng bệnh trầm cảm đó thưa tất cả các vị. Từ 12 dấu hiệu đó, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra còn có những dấu hiệu ít hơn nhưng mà rất là khó thấy, mà chúng ta cần phải có thời gian thì chúng ta mới có thể thấy rõ. Tuy nhiên nội 12 dấu hiệu đó là chúng ta thấy là đủ là xính dính và đau khổ cực kỳ giữa cuộc đời này rồi, và nó rất khó và rất hiếm hoi để chúng ta có cơ hội để mà vực dậy. Và đối với những chứng bệnh trầm cảm thì ta cần phải giúp cho bản thân mình và giúp cho người như thế nào thưa tất cả các vị? Xin thưa, ở đây là nếu người nào bệnh nặng thì lúc bấy giờ có bệnh viện tới rước, có nghĩa là họ sẽ không để cho người này sống giữa thế gian đâu thưa các vị. Bởi vì người này sống giữa thế gian trở thành một trong những thành tử nguy hiểm. Họ bệnh nặng, không làm chủ lý trí, họ có thể cầm dao giết người, họ làm tổn hại cho người khác. Cho nên bệnh tâm thần là phải đưa vào trong bệnh viện. Cho nên người nào bệnh nặng là phải vào bệnh viện một thời gian. Nhưng mà chúng ta đừng để cho bệnh nó phát triển đến mức độ trầm trọng như vậy, để đến mức độ rằng ta phải giết người, hại người, chửi mắng người, làm cho cả một cái xóm, cái làng, cái tổ dân phố đó là khuynh đảo vì những tiếng chửi của mình, tiếng mắng của mình. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy bệnh viện đó là nơi tiếp xúc với họ. Còn đối với những người nào bệnh nhẹ hơn thì người ta dùng một cái phương cách được gọi là tâm lý liệu pháp. Tâm lý liệu pháp tức là cho uống thuốc ở tại nhà, dùng phương cách là tâm lý để nói cho họ. Chẳng hạn như có một người bị một chứng bệnh rất lạ, vừa thấy con gà là bắt đầu bỏ chạy, thấy con gà là bỏ chạy, và cuối cùng là anh chạy riết, là sau đó gia đình phải đưa anh vào trong bệnh viện. Bác sĩ mới chỉ cho anh là anh phải nói câu này: tôi là con người, tôi không phải là con gà. Tôi là con người chứ tôi không phải là con gà. Anh phải nói như vậy, và ngày nào anh cũng nói: tôi là con người, tôi không phải là con gà. Tôi là con người, tôi không phải là con gà. Và sau đó nói tới trưa bác sĩ tới, và người đó mới nói: bác sĩ ơi, em hiểu rồi, em là con người và em không phải là con gà. Bác sĩ nói: đúng rồi. Nhưng mà người bệnh nhân đó nói: xí bác sĩ, em biết em là con người, em không phải là con gà, nhưng mà con gà nó không biết. Giữa cuộc đời này ta không có gì phải sợ ai, không có gì phải sợ, bởi vì ta đâu có tội lỗi. Có tội lỗi thì ta rất là hoảng sợ. Tất cả từ nơi tội lỗi mà ra, cho nên nó tạo ra nghiệp, và từ nghiệp nó tạo ra trầm cảm. Cho nên ta cần phải quay trở về sống với ba nghiệp thanh tịnh. Chúng ta hãy làm sao cho hành vi của mình là tốt: không giết người, không hại vật, không trộm cắp, cũng không tà dâm, không phá gia can của người khác. Xin thưa, lúc bấy giờ ta an ổn, không ai tạt axit cho mình, không ai chửi mình, không ai mắng mình, gia đình của mình lại được an vui. Cho nên hãy sống với việc làm thanh tịnh. Lời nói cũng vậy, hãy giữ gìn lời nói, đừng bao giờ chửi người, đừng bao giờ mắng người, đừng bao giờ nói láo, đừng bao giờ nói đâm thọc, đừng bao giờ nói thiêu dệt. Nếu mà nói kiểu đó, người ta tới đánh mình và bạt tay giết mình là cũng vì cái lỗi là do nói lung tung. Từ ngay chỗ đó, cho nên hãy cố gắng quay trở lại với chính mình. Ai đang bị trầm cảm, xin hãy ngồi niệm Phật. Ai đang rơi vào trong trầm cảm, xin hãy ngồi để mà nghe Pháp. Nhờ nghe Pháp, nhờ nghe kinh, cho nên những dòng kinh như là dòng suối mát sẽ rửa sạch tất cả mọi cái trầm cảm, rửa sạch tất cả những nỗi buồn trong tâm thức. Từ ngay chỗ đó, cho nên dòng suối mát đó sẽ đem lại cho tâm của chúng ta được an lành, được mát mẻ, và không còn sân hận, không còn nóng nảy, không còn bực bội, không còn tức tối. Từ ngay chỗ đó là ta đã vượt qua trầm cảm. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với chủ đề vượt qua trầm cảm, chúng tôi nói thêm một phần mà Hòa Thượng Tôn Sư bằng cái kinh nghiệm trong cuộc đời của Hòa Thượng muốn giúp cho tất cả quý nam nữ Phật tử hãy vượt qua trầm cảm, bởi vì chứng bệnh này là chứng bệnh rất là nặng của mỗi con người. Theo thống kê của thế giới hiện nay là người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà đối với một người mắc bệnh trầm cảm là khá lớn, là khá lớn. À, cái mức độ trầm cảm đó đối với người nam là khoảng 2.3 đến 3.2% là đối với người nam, còn trầm cảm mà đối với người nữ đó là 45.5 đến 9.3%, tức là đối với người nữ là mức độ trầm cảm là khá cao. Lý do là người phụ nữ thường xuyên đối diện với những nghịch cảnh nhiều hơn, từ ngay chỗ đó cho nên dễ rơi vào trầm cảm. Chẳng hạn như mỗi một ngày ta đối diện với nhà bếp, đối diện với bếp núc, đối diện với con cái, đối diện với nhà cửa. Xin thưa, đây là những công việc mà nó tuy gọi là vặt vãnh, nhưng đó là những công việc mà nó dễ rơi vào trong nhàm chán. Và nhiều người mà làm việc trong nhà riết một thời gian mà không đi chỗ này, không đi chỗ nọ, đám giỗ cũng không đi, đám cưới cũng không đi, đi chơi du lịch cũng không đi, mà tối ngày đối diện với bốn bức tường và đối diện với căn nhà và nhà bếp thôi, xin thưa mức độ trầm cảm sẽ tăng lên rất là nhiều. Từ ngay chỗ đó, cho nên đối với Phật giáo là phải làm sao cho những người này phải đi chùa, có nghĩa rằng ít nhất một tuần ta dành ra một ngày chủ nhật để mà đi chùa. Đừng nên ở nhà hoài, mà nếu người nào có lên chùa, ta sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, vì khi ta lên chùa ta sẽ được gặp những bạn cùng tu. Ở thế gian thì chúng ta cũng có bạn, nhưng mà bạn đó được gọi là bạn đời, bạn đó là bạn ở trần gian. Còn khi chúng ta vào chùa thì chúng ta sẽ có bạn bè rất đông và ta không bị cô độc. Bạn bè đó chính là bạn chùa, và bạn chùa thì an ổn hơn là bạn trần gian, an ổn hơn là bạn đời đó, thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải điều chỉnh về cuộc sống của chúng ta. Hãy dành cho mình một ngày để đi chùa, và thậm chí nếu để mình được nhiều ngày đi chùa thì xin thưa càng tốt nữa. Và nếu chúng ta không có điều kiện đi thì chúng ta thay đổi tâm thức của mình bằng cách ở nhà cũng phải tụng kinh. Ta phải chọn cho mình một thời điểm thích hợp để mà ta tụng kinh, ta niệm Phật. Nhờ như vậy cho nên lúc nào cũng Phật ở trong lòng chúng ta, Bồ Tát trong lòng chúng ta. Và nhờ như vậy cho nên cuối cùng ta sẽ vượt qua tất cả trầm cảm. Cuối cùng với thời pháp này, chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn được an lành, và tất cả các vị sẽ vượt qua tất cả mọi cái trầm cảm, và tất cả các vị được an vui.